Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 33, gặp lại. Xe ô tô đi thẳng đến nhà hàng thực. Do trước cửa nhà hàng không có chỗ đỗ xe nên Quách Thu Thần lái về đằng trước, vừa vặn đỗ ngay ở cửa quán Tùy Tâm Uyển. Doãn Tác đã sớm đứng đợi ở cửa, thấy xe đi tới, anh liền chạy theo ô tô. Xe vừa dừng lại, Doãn Tác lập tức mở cửa kéo Cao Ngưỡng Lam xuống. Cuối cùng em cũng đã về, chúng ta xa nhau lâu lắm rồi đúng không? Doãn Tác ôm người cô xoay vài vòng khiến Cao Ngưỡng Lam giật mình hét lên. Mau dừng lại! Doãn Tác cười ha hả, làm theo ý Cao Ngưỡng Lam đặt cô xuống đất rồi nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô. Nịu nịu ở trong Tùy Tâm Uyển thấy có động tĩnh, lập tức mở cửa quán chạy ra ngoài. Cô bé lao đến Quách Thu Thần vừa mới xuống xe, ôm chân anh ta. Chú Tiểu Quách, đưa cháu đi công viên trò chơi đi! Vừa nói xong, quay ra thấy Doãn Tắc đặt Cao Ngưỡng Lam xuống đất, hôn cô ngầu nghiến. Nịu nịu lập tức buông Quách Thu Thần nhào vào Doãn Tắc. Cậu, cháu cũng muốn thơm thơm. Nói xong, cô bé nghênh má chờ đợi. Tâm trạng Doãn Tắc rất tốt, anh liền bế nịu nịu lên thơm má cô bé. Quay sang bên này thấy Cao Ngưỡng Lam cười ngây ngô nhìn anh không kìm chế nổi kéo cô lại gần, hôn chụt vào môi. Nịu nịu mở to mắt, hỏi một cách nghiêm túc. Chị ơi, chị muốn cướp cậu của Nịu Nịu sao? Cao Ngưỡng Lam sững người, không biết trả lời cô bạn nhỏ thế nào. Màn đầu cũng góp vui, đứng bám hai chân lên bắp chân Cao Ngưỡng Lam và ngẩng mặt nhìn cô giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Doãn Tắc giúp Cao Ngưỡng Lam giải vây, anh thơm vào má Nịu Nịu nói. Cướp cậu gì chứ, đó là mợ của cháu đấy. Cao Ngưỡng Lam đỏ mặt, đập vào vai Doãn Tắc. Anh đừng nói bừa. Nịu nịu mở to mắt hết nhìn Doãn Tắc rồi lại nhìn Cao Ngưỡng Lam. Sau đó cô bé dãy giụa đòi xuống đất. Doãn Tắc liền thả cô bé xuống. Nịu nịu xông đến bên cạnh Quách Thu Thần ôm chặt đuôi anh ta. Chú Tiểu Quách, cháu thất tình rồi, cháu thất tình rồi. Cậu cháu bị chị cướp mất rồi, cháu buồn quá. Cháu còn bé như vậy đã bị thất tình. Cuộc đời cháu đáng thương quá. Bây giờ chỉ có công viên trò chơi mới có thể an ủi cháu. Màn đầu không hiểu Nịu Nịu nói gì. Nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, nó cũng bỏ Cao Ngưỡng Lam đi theo Nịu Nịu ôm một bên chân Quách Thu Thần. Cứ ôm chân lấy lòng trước đã, có khi được lợi lộc cũng nên. Quách Thu Thần thấy một người một chó nhỏ ôm hai chân của anh ta khóc không xong, cười cũng không xong. Quách Thu Thần giơ tay trái vò đầu Nịu Nịu, giơ tay phải xoa cái đầu nhỏ xíu của man đầu, mãi mới thốt ra một câu. Cháu ngoan quá. Vâng, Nịu Nịu ra sức gật đầu. Nịu nịu ngoan lắm, chú Tiểu Quách, chúng ta đi công viên trò chơi thôi. Man đầu cũng ôm chặt chân Quách Thu Thần, giống như anh ta sắp cho nó đồ ăn đến nơi. Quách Thu Thần bị một người một chó ôm chặt hai chân, không thể động đậy. Anh ta hết cách đành ngó nghiêng tìm người cứu viện. Doãn Ninh khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa quán theo dõi trò vui. Doãn Tắc mải trò chuyện với Cao Ngưỡng Lam, không hề liếc thấy về bên này. Nịu nịu lại hét to. Đi công viên trò chơi! Khiến Quách Thu Thần càng đau đầu. Một lúc sau, Quách Thu Thần không còn cách nào khác đành lên tiếng. Nịu nịu đi hỏi mẹ xem nào, chú nghe lời mẹ cháu bảo có thể đi, chú sẽ dẫn cháu đi. Nghe Quách Thu Thần nói vậy, Nịu nịu lập tức quay lại nhìn Doãn Ninh. Doãn Ninh cau mày, ý tứ rất rõ ràng. Chiều muộn đến nơi rồi còn không an phận đợi bữa tối, con bé này hay thật. Nịu nịu mím môi quay lại nói với Quách Thu Thần. Chú Quách, chú là nam tử Hán đại trượng phu, chú phải có chủ kiến. Mẹ cháu có phải là mẹ chú đâu, chú không cần nghe là mẹ cháu. Quách Thu Thần sững sờ trong một vài giây, nhưng anh ta phản ứng khá nhanh. Chú không cần nghe là mẹ cháu, nhưng cháu phải nghe theo. Nịu nịu mở to mắt nhìn anh ta rồi quay đầu báo cáo. Mẹ ơi, chú Tiểu Quách nói không cần nghe lời mẹ. Cô bé quay lại giở món nọ cũ. vừa rồi chú nói chú sẽ nghe lời mẹ cháu, sau đó chú lại nói chú không nghe lời mẹ cháu. Vậy rốt cuộc chú nghe hay là không nghe hả chú? Quay thủ thần há hốc mồm không thốt lên lời. Lúc này Doãn Tắc đột nhiên mà lòng từ bi tiến lại gần giải vây giúp quay thủ thần. Anh kéo tay Nịu Nịu trao cô bé cho Doãn Ninh. Cháu đòi hỏi chú Tiểu Quách cũng vô dụng thôi, giải quyết mẹ cháu mới là quan trọng nhất. Nịu Nịu lúc lắc đầu. Cháu không thể giải quyết mẹ cháu nên cháu sẽ giải quyết chú Quách trước, rồi chú ấy giải quyết mẹ cháu được không ạ? Quách Thu Thần đỏ bừng mặt, lén nhìn Doãn Ninh. Doãn Ninh gốc đầu Nịu Nịu. Con ồn ào cả ngày hôm nay rồi, còn nghịch ngợm nữa, mẹ sẽ mặc kệ con đấy. Tại sao hôm nay không thể đi vườn chè hả mẹ? Từ lần trước đi đến bây giờ đã lâu lắm rồi. Nịu Nịu lại mè nheo. Cậu không rảnh, còn mẹ không có ô tô. Chú Tiểu Quách vừa rảnh vừa có ô tô mà mẹ. Tóm lại là hôm nay không thể đi. Doãn Ninh đưa Nịu Nịu vào trong Thí Tâm Uyển. Vừa đi cô vừa quay đầu mời Quách Thú Thần vào quán uống nước. Quách Thú Thần muốn cử động nhưng một bên chân vẫn bị man đầu ôm chặt. Doãn Tắc đẩy Cao Ngưỡng Lam. Em mau đi bắt con cún của chúng ta đi, anh phải về nhà hàng làm việc rồi, em đi cùng anh nhé. Cao Ngưỡng Lam vừa lầm bầm man đầu có phải là chó của cô đâu, nhưng vẫn đi bế man đầu rồi quay người đi về nhà hàng thực cùng Doãn Tắc. Man đầu lưu luyến nhìn Quách Thú Thần khiến anh ta bất giác sờ mặt, không hiểu bản thân có gì thu hút chó nhỏ đến như vậy. Cao Ngưỡng Lam cùng Doãn Tắc giả bước tới nhà hàng thực. Vừa đi cô vừa hỏi. Man đầu là giống chó gì thế? Chó ngố. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Anh không biết. Anh mua nó hết bao nhiêu tiền? Anh nhặt được nó ở bên đường. Doãn Tắc mỉm cười. Lúc đó trên tay anh cầm mấy cái bánh màn thầu, nó đi theo anh suốt một con phố. Vì vậy anh nhặt nó về và đặt tên nó là Man Đầu. Số anh gặp may còn nhặt được cả em ở trên đường nữa. Anh lại sang tay khoác vai Cao Ngưỡng Lam hôn lên mặt cô. Quách Thú Thần nhìn theo bóng lưng và nghe tiếng trò chuyện lao xao của Doãn Tắc và Cao Ngưỡng Lam, trong lòng anh ta rất ngưỡng mộ. Anh ta đột nhiên nghĩ tại sao Man Đầu lại thích anh ta. Hóa ra trong ba lô anh ta đeo trên lưng có túi thịt bò khô anh ta mang cho Nịu Nịu. Theo lý luận của Nịu Nịu, giải quyết chú rồi giải quyết mẹ thì cô bé sẽ thành công. Vậy nếu anh ta giải quyết con gái, để con gái giải quyết người mẹ, liệu anh ta có thành công? Một người phụ nữ nuôi con một mình, từng trải qua quá khứ đau thương, thế nhưng cô như một bông hoa trong nhà kính, vừa thuần khiết vừa đáng yêu, lại toát ra vẻ đẹp trưởng thành đầy nữ tính. Những mặt trái ngược đó hội tụ trong con người Doãn Ninh khiến anh ta mê đắm. Quanh Thu Thần thở dài, anh ta biết chuyện này không dễ dàng, bản thân anh ta cũng không muốn lao đầu. Bản thân anh ta cũng không muốn lao đầu vào, nhưng chuyện tình cảm là vấn đề anh ta không thể tự chủ. Thấy Doãn Tắc và Cao Ngưỡng Lam đã đi vào trong nhà hàng thực, Quay Thu Thần cũng ưỡn thẳng lưng bước vào Tùy Tâm Uyển. Bây giờ là lúc nhà hàng thực rất bận rộn, sắp đến giờ cơm tối, thực khách cả chỗ không bao lâu nữa sẽ tới, vì vậy các đầu bếp và nhân viên bắt đầu công tác chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Cao Ngưỡng Lam vào bếp nhà hàng trong lúc bận rộn như thế này. Cô cảm thấy hơi ngại, lên tiếng hỏi Doãn Tắc. Mọi người bận rộn quá, hay là em về trước được không? Em ở nhà đợi anh. Không được, anh muốn nhìn thấy em. Doãn Tắc dẫn cô đi thẳng vào phòng nghỉ của anh, đứng thay bộ đồ đầu bếp ngay trước mặt cô. Cao Ngưỡng Lam ôm Man Đầu quay đi chỗ khác. Em ở đây, liệu có làm phiền mọi người không? Anh bận thế, em một mình ở đây cũng vô vị. Em hãy đặt Man Đầu vào trong hàng rào của nó, anh đi lấy đồ cho em ăn và lấy ít tạp chí cho em đọc. Một lần nữa em giúp anh mang cơm cho chị gái anh. Doãn Tắc dặn dò thản nhiên như không, anh còn sắp xếp cả việc sai vặt cô. Cao Ngưỡng Lam đỏ mặt khi bắt gặp những nhân viên trong nhà bếp lén liếc mắt về phía cô. Cô ngẫm nghĩ một vài giây rồi nhận lời Doãn Tắc, đem con Man Đầu bỏ vào trong hàng rào góc phòng nghỉ. Cao Ngưỡng Lam chơi với con Man Đầu một lúc rồi ra ngoài, thấy trên chiếc bàn nhỏ có hai đĩa đồ ăn vặt. Doãn Tắc nháy mắt với cô và dùng miệng chỉ về cái bàn. Cao Ngưỡng Lam bị động tác của anh chọc cười. Doãn Tắc lại chu môi làm động tác hôn gió. Cao Ngự Lam đỏ mặt, vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhìn vào cái gương trên bồn rửa mặt, Cao Ngự Lam phát hiện mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Cô mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt nhiều biểu hiện của sẵn tóc. Cao Ngự Lam rửa tay, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, định đợi đến lúc bình tâm mới đi ra ngoài. Cô đứng một lúc rồi quay người mở cửa. Nào ngờ chưa kịp bước ra ngoài, cô liền đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn. Nghe thấy tiếng cười hi hi của người đó, cô liền ngẩng lên nhìn, thì ra là Doãn Tắc. Doãn Tắc liền đẩy Cao Ngự Lam vào trong nhà vệ sinh, thuận tay đóng cửa. Sau đó anh ôm chặt cô, không nói một lời nào liền cúi xuống hôn cô. Cao Ngự Lam giật mình, bên ngoài có bao nhiêu người, hơn nữa nơi này lại là nhà vệ sinh. Dù quét dọn sạch sẽ, chẳng khác gì khách sạn 5 sao, nhưng nó vẫn chỉ là nhà vệ sinh. Cô ra sức đập vào lưng Doãn Tắc, anh rất nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Cao Ngự Lam vừa mở miệng định lên tiếng, đầu lưỡi Doãn Tắc nhân cơ hội tiến sâu vào trong miệng cô. Đúng là kẻ vô lại. Cao Ngự Lam lại đánh mạnh lưng anh, đổi lại là vòng tay ôm càng ngày càng chặt hơn và nụ hôn càng sâu hơn. Người này đáng ghét quá. Cô vừa nghĩ vừa hơi nghiêng đầu để phối hợp cùng anh. Đầu lưỡi của anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô rất muốn cắm một phát nhưng lại không nỡ. Cuối cùng trở thành cả hai càng dây dưa sâu hơn, miệng lưỡi đối bắt nhau không rời. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu mới kết thúc. Doãn Tắc hôn xong, hình như còn chưa đã, đổi sang thơm cô chụt chụt như không có điểm dừng. Cả Ngự Lam vừa xấu hổ vừa nóng ruột, chỉ sợ có người bên ngoài đi vào. Cô cố gắng hết sức đẩy người Doãn Tắc. Thức ăn sắp cháy cả rồi kia kìa. Cứ để nó cháy, cháy rồi trừ lương bọn họ. Anh đáng ghét quá. Em đáng yêu quá. Đừng đùa nữa, anh mau ra ngoài đi. Anh có đùa đâu, anh vào đây để tiếp thêm động lực làm việc. Có người bỏ rơi anh lâu như vậy, tinh thần của anh sắp cạn kiệt đến nơi rồi, anh phải bổ sung mới được. Gì, anh lại nói linh tinh rồi. Cao Ngự Lam đỏ mặt, Doãn Tắc cười ha hả, tiếp tục hôn lên mắt, lên má, lên môi cô. Bây giờ anh tạm thời bổ sung đến đây, tối nay anh sẽ bổ sung tiếp. Em hôn anh đi, rồi anh sẽ ra ngoài. Không hôn. Không hôn anh không đi. Mặc kệ anh. Cao Ngự Lam lườm Doãn Tắc, đúng là tên vô lại. Doãn Tắc ôm cô không động đậy, dường như anh không định đi ra ngoài thật. Vài giây sau, Cao Ngự Lam luống cuống đẩy anh. Anh mau ra ngoài đi. Em hôn anh mới đi. Anh không đi thì em đi. Được rồi, em cứ đi đi. Em ra ngoài rồi bảo bọn họ là anh ở trong nhà vệ sinh đợi nụ hôn của em rồi mới ra. Em nhớ bảo bọn họ đừng sốt ruột nhé. Này. Doãn Tắc chu môi chờ đợi. Cao Ngự Lam nghiến răng. Anh thật đáng ghét. Nói xong cô nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi Doãn Tắc rồi đẩy anh. Mau ra ngoài. Doãn Tắc cười ha hà, cúi đầu hôn thêm phát nữa mới hài lòng đi ra ngoài. Cao Ngự Lam dậm chân bình bịch trong nhà vệ sinh. Anh chàng vô lại này đúng là làm loạn quá. Chương 34, em gái. Cao Ngự Lam điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ không có chuyện gì rồi mới đi ra ngoài. Cô thấy Doãn Tắc và các đầu bếp đang vùi đầu ở công việc. Khách đến đi ăn cơm đều là những người mở tiệc chiêu đãi hoặc tụ tập bạn bè nên gọi không ít món. Thành ra vào thời điểm này, ông chủ Doãn hay giờ thói vô lại và chơi xỏ người khác kia cũng bận tối mắt tối mũi. Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt thái, bỏ vào nồi, thêm gia vị, bật bếp nấu, múc ra đĩa. Những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Chọn nguyên liệu, rửa sạch, cắt thái, bỏ vào nồi, thêm gia vị, bật bếp nấu, múc ra đĩa. Những người làm việc trong nhà bếp đều được huấn luyện kỹ càng, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Cao Ngự Lam ngồi bên cái bàn nhỏ, vừa ăn điểm tâm uống trà, vừa chống cằm xem Doãn Tắc làm việc. Cô và anh yêu nhau ư, hai người hoàn toàn khác nhau, có đúng là đang yêu hay không? Cô thích anh ở điểm nào? Cảm giác mãnh liệt đến nhanh vô cùng, giống như cô vốn đang ở trong một căn phòng không có khí lạnh, cửa không thiết bị, một thứ gì đó đâm vào mỏ toang, thế là làn gió ấm áp từ bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng. Rõ ràng trước khi đi gặp Hồ Thiên, vào lúc gọi điện cho Doãn Tắc, cô còn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Vậy mà chỉ trong một đêm, cô không những khóc trong lòng anh còn xảy ra chuyện anh hôn cô. Sau đó, cô và anh yêu nhau. Chuyện này đúng là thần kỳ, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy Cao Ngự Lam không thể lý giải tại sao, nhưng cô có thể chắc chắn là cô đang yêu. Cô nhớ Doãn Tắc, trong đầu cô tràn ngập hình bóng anh. Dù buồn rầu phiền não đến mức nào, chỉ cần anh lên tiếng là có thể khiến cô bật cười vui vẻ. Cao Ngự Lam ngẩn người nhìn Doãn Tắc, lần này, mối tình của cô liệu có thể dài lâu? Không chỉ là 7 năm đấy chứ. Dẫu sao Doãn Tắc hoàn toàn khác Trịnh Đào, mà bản thân cô cũng không còn sống năm đó. Cao Ngự Lam đang ngơ ngẩn, chán cô bị búng một cái rõ đau. Cô định thần lại nhìn lên, thì ra là Doãn Tắc. Không biết anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào, Cao Ngự Lam xoa xoa chán. Đến lúc này mới nhận ra cô đã tập trung suy nghĩ quá mức. Em nghĩ gì thế? Trịnh Đào. Cao Ngự Lam theo phản xạ thật thà trả lời. Thấy Doãn Tắc nheo mắt có vẻ không vui, Cao Ngự Lam vội vàng thốt ra nửa câu sau. Và anh? Anh và cậu ta không chạm điện. Doãn Tắc xua tay. Em đừng có ý tưởng giúp anh và cậu ta xem mặt đi nhé. Chắc chắn anh không vừa mắt cậu ta đâu. Doãn Tắc nói y như thật. Cao Ngự Lam lườm anh một cái. Anh lại nói linh tinh rồi. Vậy em nghĩ đến hai người bọn anh làm gì? Chẳng lẽ cậu ta để ý đến anh sao? Á, không được, không được. Anh chỉ có một lòng một dạ với em thôi. Doãn Tắc diễn xuất rất nhập vai. Thấy Cao Ngự Lam cười, anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh nói với Cao Ngự Lam. Em há to miệng ra. Cao Ngự Lam nghe lời lập tức há miệng. Doãn Tắc bỏ một miếng thịt vào trong miệng cô rồi hỏi. Ngon không? Thịt rất mềm, hương vị thơm ngon đến mức Cao Ngự Lam mở to mắt gật đầu lia lịa. Phản ứng của cô khiến Doãn Tắc rất hài lòng. Anh mỉm cười, gắp thêm một miếng thịt đút vào miệng Cao Ngự Lam. Ngon thì ăn thêm một miếng nữa, nhân tiện xóa sạch file về Trịnh Đào trong đầu em đi. Cao Ngự Lam cười híp mắt, há miệng đón lấy miếng thịt rồi lại gật đầu. Doãn Tắc lại đút cho Cao Ngự Lam thêm một miếng, mở miệng hỏi. Ngon lắm đúng không? Đủ chinh phục dạ dày em chưa? Cao Ngự Lam tiếp tục gật đầu. Doãn Tắc đút thêm một miếng rồi hỏi nhỏ. Em ăn cơm anh nấu, dạ dày đã bị anh chinh phục. Vậy thì bước tiếp theo nên đổi thành em chinh phục thân thể anh đúng không nhỉ? Cao Ngự Lam vừa định gật đầu tiếp, vội vàng khựng lại, xin nữa mắc nghẹn. Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. May quá, không ai để ý đến hai người ở góc bên này. Cao Ngự Lam lườm Doãn Tắc một cái. Doãn Tắc cười hì hì, đưa cốc nước cho cô uống. Đợi cô uống xong, anh lại đẩy một cái đĩa đến trước mặt cô. Trên đĩa có 5-6 món, mỗi thứ một tí, nhưng nhìn qua rất phong phú. Doãn Tắc ra hiệu Cao Ngự Lam há miệng. Lần này, Cao Ngự Lam giật đôi đũa trong tay Doãn Tắc tự gắp thức ăn. Doãn Tắc ngồi xuống cạnh cô hỏi nhỏ. Anh hầu hạ có tốt không? Không tốt. Đưa cô cốc nước, gắp cho cô vài miếng thức ăn mà gọi là hầu hạ tốt. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Sao không tốt? Anh sợ em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy. Doãn Tắc hạ giọng đến mức thấp nhất. Thì thà thì thầm, cứ y như thật. Sao không tốt? Anh sợ em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy. Doãn Tắc hạ giọng đến mức thấp nhất. Thì thà thì thầm, cứ y như thật. Cao Ngự Lam lườm anh một cái, cũng hạ giọng hỏi. Bị trừ bao nhiêu? Ai bảo cô không biết đóng kịch? Trừ bao nhiêu ư? Thế thì phải xem ý bà chủ rồi. Doãn Tắc cười đèo đèo, dùng vai huých huých Cao Ngự Lam, ám chỉ cho cô biết ai là bà chủ. Đôi mắt Doãn Tắc có nếp nhăn khiến Cao Ngự Lam rất muốn sờ thử, Sau đó cô liền giơ tay xò thật. Đã xò soạn anh thì em phải chịu trách nhiệm. Anh có nếp nhăn cơ đấy. Cao Nguyễn Lam và Doãn Tát kẻ nói đông người nói tây, nhưng lần này Doãn Tát chịu thua, nụ cười trên mặt anh cứng đờ. Sau đó Doãn Tát tỏ ra bị tổn thương nghiêm trọng, anh bĩu môi rồi cắn môi, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Em ăn của người ta, giò món người ta, còn chê người ta già nua. Cao Nguyễn Lam mỉm cười. Tất nhiên là anh già hơn em rồi, anh 30 tuổi hay ba mấy tuổi thế? Doãn Tắc còn chưa kịp mở miệng, bên kia có một đầu bếp gọi anh. Đại ca! Doãn Tắc ừ một tiếng đứng lên, nói nhanh với Cao Nguyễn Lam. Anh không phải có việc gấp nên mới đi, mà anh bị em làm tổn thương nên mới đi. Hừ hừ, em hãy nhớ lấy. Doãn Tắc chạy đi, nghe người đầu bếp kia nói vài câu gì đó, sau đó hai người cùng bắt tay vào làm việc, không biết là làm món gì. Cao Nguyễn Lam vừa ăn đồ, vừa không nhịn được cười. Xem ra cô tiến bộ thật rồi, cũng có lúc thắng Doãn Tắc. Ở đầu bên kia, Doãn Tắc vừa nấu nướng vừa tranh thủ liếc trộm Cao Nguyễn Lam. Cô càng cười ngọt ngào với anh càng trừng mắt với cô. Hai người mắt đi mày lại cho đến khi Cao Nguyễn Lam đứng lên, đưa cơm cho hai mẹ con Doãn Ninh mới kết thúc. Doãn Tắc nghiến răng nghiến lợi, nhủ thầm đợi đến khi nào anh rảnh rỗi sẽ tính sổ với cô sau. Lúc Cao Nguyễn Lam đến Tùy Tâm Uyển, Nhị Nịu đang chơi bài với Quách Thu Thần. Doãn Ninh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cao Nguyễn Lam vừa nhìn, liền nhận ra ngay. Đó là người gặp ở khách sạn lần trước mà Doãn Tắc bảo là em gái anh. Cao Nguyễn Lam tìm đến một cái bàn, đặt hộp cơm xuống. Doãn Ninh đưa cô gái kia đi tới chào hỏi. Lam Lam, đây là em gái chị, Doãn Thù. Doãn Thù hai má đỏ hồng hồng, như có chút hẹn thùng, lại vừa hơi nhút nhát. Chào chị, em tên là Doãn Thu. À, anh trai em đã nói qua với em về chị. Doãn Thu dừng lại, tựa hồ không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cao Nguyễn Lam gật đầu, nắm tay Doãn Thu. Doãn Tăng cũng đã kể với chị về em. Vậy sao? Doãn Thu rất kinh ngạc, sau đó cúi đầu nói nhanh. Em chỉ là đi ngang qua đây nên ghé thăm. À, em có chiếc quà. Rất vui được biết chị Lam Lam. Trong lòng Cao Nguyễn Lam thầm nghĩ, cô em gái nhà họ Doãn đúng là hay thẹn thùng. Cô vội vàng đáp một câu khách sáo. Rất vui được làm quen với em. Doãn Thù có vẻ không muốn ở lại lâu hơn, chờ Cao Nguyễn Lam nói xong câu này, cô liền quay người về phía Doãn Ninh. Chị, em đi trước đây, mọi người cứ bận việc đi à. Em hãy ở lại ăn cơm đi. Doãn Ninh giữ em gái. Thôi ạ. Có muốn răng chào Doãn Tắc một tiếng không? Khỏi chị ạ, em sẽ gọi điện cho anh sau. Doãn Thù ngẩng đầu nhìn Cao Nguyễn Lam, cười nói với cô. Xin lỗi chị, em đi trước đây. Sau đó cô quay sang Quách Thu Thần và Nịu Nịu. Anh Quách, em đi đây. Nịu Nịu, dì về nhé. Nhìn Nịu vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, cất giọng lanh lảnh. Bye bye gì? Chào hỏi xong xuôi, Quách Thù nhanh chóng ra về. Doãn Ninh lấy một cái hộp bằng giấy đưa cho Cao Nguyễn Lam, nói là quà Doãn Thù tặng cô. Doãn Thù vốn định mang quà tới Tùy Tâm Uyển rồi đi ngay, không ngờ lại gặp Cao Nguyễn Lam ở đây. Quà tặng em? Cao Nguyễn Lam ngạc nhiên. Tại sao cô ấy lại tặng quà cho em? Doãn Ninh nở nụ cười mờ ám. Có lẽ con bé muốn lấy lòng chị dâu tương lai chăng? Chăng Doãn Tắc đã nói chuyện của hai đứa cho con bé biết? Cao Nguyễn Lam đỏ mặt, Doãn Ninh dùng bả vai huých Cao Nguyễn Lam. Hai đứa cũng thần tốc quá đi. Trước đó chị có hỏi Doãn Tắc, nhưng cậu ấy không cho chị nói gì cả, sợ do em chạy mất dép. Kết quả, chớp mắt một cái, hai đứa đã xác định mối quan hệ rồi. Mặt Cao Nguyễn Lam càng đỏ bừng. Em cũng không ngờ là nhanh đến như vậy. Không không, ý em là em không nghĩ sẽ xảy ra quan hệ gì với anh Doãn Tắc. Kết quả là... Doãn Ninh cười hì hì, kéo Cao Nguyễn Lam tới bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Quay Thu Thần đưa Nịu Nịu đi rửa tay, khi trở lại vừa vặn nghe Doãn Ninh nói. em dễ mắc cỡ quá. Vậy là nhà họ Doãn chúng ta sau này sẽ có hai người hay mắc cỡ, hai người mặt dày, vừa vặn dung hòa lẫn nhau. Cao Ngự Lam không hiểu, Doãn Ninh giải thích. Em và Doãn Thù đều có tính cách mềm yếu hay mắc cỡ. Con bé đó dù sống với mẹ, nhưng chị và Doãn Tắc vẫn coi nó là người một nhà. Doãn Thù hoàn toàn khác mẹ con bé. Có đôi khi chị thầm nghĩ, ông trời đúng là kỳ quái. Loại đàn bà xấu xa như vậy, tại sao có thể sinh được một cô con gái ngoan ngoãn như Doãn Thù chứ? Mẹ, cậu cũng từng nói, mẹ tương đối ngốc mà vẫn sinh ra con thông minh đấy thôi. Nhịu Nhịu phát biểu ý kiến của mình. Cậu con đâu có nói vậy? Doãn Ninh không phục. Có mà. Không có. Có. Nhịu Nhịu kiên trì đến cùng. Con không tin thì đợi cậu con sang đây, để cậu con ba mà một lời mới tính là thật. Doãn Ninh nhăn mũi với con gái, hành động của cô đúng kiểu ăn vạ của Doãn Tắc. Cao Ngự Lam cười ha ha. Hai chị em chị giống nhau ghê. Nên chị mới nói, đợi em bước vào nhà này, gia đình chúng ta có hai người hay xấu hổ, hai kẻ mặt dày. Doãn Ninh dương dương tự đắc. Cao Ngự Lam cười cười, ra mặt dày có gì đáng đắc ý chứ. Níu níu lại khiến mẹ cô bé nhụt chí. Cô bé nói, cậu nói mẹ là người vô tâm ngốc nghếch. Làm gì có. Doãn Ninh trừng mắt, quay đầu thấy Quách Tu Thần đang cười ngây ngô. Cô mở miệng hỏi anh, tôi có ngốc không? Có phải là người vô tâm không? Không phải, không phải. Quách Tu Thần hoảng hồn, vội vàng xua tay. Cô rất tốt, rất tốt. Thấy chưa? Doãn Ninh đắc ý với con gái. Nhịu Nhịu thong thả trả lời, dù sao cũng là cậu nói vậy. Vừa nói cô bé vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Bộ dạng của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Thế nhưng những lời nói phát ra từ miệng cô bé luôn làm người lớn cứng họng. Doãn Ninh không phục, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên chuyển hướng sang Cao Ngự Lam. Em xem đi, Doãn Tắc thật bực mình. Nhịu Nhịu cũng chẳng ngoan ngoãn. Sau khi xong việc, nhất định Doãn Tắc sẽ hẹn hò với em. Em hỏi thử cậu ấy xem có đúng là cậu ấy nói như vậy không. Nếu cậu ấy nói xấu chị thật, em hãy thay chị cho cậu ấy một trận. Nhịu Nhịu vừa nghe có người muốn bắt nạt cậu, vội vàng tỏ ra trung thành với cậu. Cậu em là lợi hại nhất, chắc chắn chị đánh không lại cậu em đâu. Nếu chị đánh thua thì phải trả cậu lại cho em đấy. Cậu con không địch nổi Lam Lam đâu, con yên tâm đi, chắc chắn Lam Lam sẽ thắng. Doãn Ninh vừa gắp đồ ăn cho con gái, vừa bác bỏ lời con bé. Nhịu Nhịu gắp miếng đậu phụ ra. Con không thích ăn. Không được, con mà kén ăn mẹ sẽ tét vào mông con đấy. Hai mẹ con vừa đấu võ mồm vừa gắp thức ăn cho nhau. Quay Thủ Thần chứng kiến cảnh này chỉ biết thở dài trong lòng. Hai người một lớn một nhỏ, nhà này chắc chắn không dễ giải quyết. Cao Ngự Lam cũng than thầm trong lòng. Liệu cô có chịu nổi anh chàng ảnh đế nhà cô hay không?